ăn năn gọi là sám hối cái gì đâu, nghĩa là tạo nghiệp rồi bỏ đi. Vì vậy cho nên mình không làm sao tránh khỏi. Trong kinh Địa Tạng nói đó, kêu là cử tâm. Khi mà mình khởi cái tâm lên thì nhất định là có tội, có nghĩa là có lỗi rồi. Do đó cho nên mình phải ăn năn chứ phải sám hối. Do đó cho nên quý vị bận cái gì bận, nghĩa là ngày 14, ngày 29 hay là 30 nên về chùa sám hối. Nếu ở nhà quý vị có thờ Phật thì trước đó mình làm lễ sám hối, mình tự nói những cái gì mà lỗi làm ra để cho nó hết cái tội. Đó. Còn có nhiều người người ta kỹ lưỡng, quý vị biết không? Người ta từng sám hối từng ngày. Trước khi đi ngủ người ta xét lại cái vấn đề trong trọn ngày đó người ta làm phước nhiều hay tội nhiều. Nếu có làm cái chuyện gì tội người ta sám hối, cho nên là tu kỹ lưỡng. Còn nếu mình không có kỹ lưỡng gì thì ít nhất cũng nửa tháng một lần. Đó, cố gắng chán rồi nó. Ngay đây thân chứng ngộ. Đây là nói những cái bậc mà thánh nhân chứng ngộ, tức là chứng biết được những cái người mà tạo nghiệp trước đây mà không sám hối. Nếu có một người y theo cái lời Phật dạy đó, thực hành các cái công đức thiện, công đức tất nhiên là ngồi thiền, những là trì chú, những là quán tưởng niệm Phật đó, không vì cái thân mình mà được mà bị những cái ác báo, thấy không? Thì tất nhiên là thực hành các cái công đức đó không phải vì cho cái thân mình đó, mà muốn tránh những cái ác báo trước đây thì phải biết ăn năn, phải biết sám hối, phải biết cái tội lỗi đó như thế nào. Chứ nếu không khéo thì tâm tạo, nhưng mà tâm cũng phải bị những cái cảnh tối đen mà người ta trong sách gọi là A Tỳ Địa Ngục, vào nơi A Tỳ Địa Ngục để chịu không biết bao nhiêu khổ não, khiến cho những cái ác báo mà những cái người mà thọ lãnh những cái ác báo này, nghĩa là nó phải coi như là nó theo dõi luôn luôn, như là cái bánh xe nghĩa là lăn theo cái chân con vọt. Đó, những cái nghiệp báo. Ngày nay ở tại chốn đạo tràng, đại chúng đồng nghiệp nếu muốn xả phàm để mà nhập thánh, bỏ cái tâm phàm phu đi, vào ở nơi cái thánh vị là phải chuyên tâm sám hối, thì phải y theo là Phật dạy trong kinh, đúng theo pháp mà tu trì, chớ có từ những cái khổ nhỏ. Những cái khổ nhỏ tất nhiên là nói đúng là sám hối cũng là một cái lối khổ. Bởi vì cái thân này tạo nghiệp thì cái thân này phải sám hối, cho nên nhiều khi phải lại sám hối. Biết quý vị biết không, nhiều khi người ta lại tới ngũ bất danh, 500 cái danh hiệu của Phật, lại nghĩa là một danh hiệu đọc một danh hiệu lại một lần, hay là tam thiên Phật, tam thiên Phật, tức là lại tới 3000 cái danh hiệu của Phật để mà sám hối. Chứ còn thường thường mình lại nửa tháng ở chùa đây chỉ lại sám hối hồng danh 108 ít đó. Bởi vì cái thân mình tạo nghiệp, tạo tội thì cái thân này phải sám hối. Mà thường thường người ta nói là sám hối tốt lắm. Cái mà tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, nhiều khi cái đó cái hồng danh sám hối mà lại đó lại tốt lắm, là nó giống cũng như thể thao, tức là lại lên lại xuống điều hòa cơ thể rất tốt, thân khỏe mạnh, tâm hồn hết tội lỗi rất tốt. Mà lại theo cái cách của mình đó, chứ là lại cũng thường đó. Chứ quý vị mà thấy mấy cái vị lạc ma tức là mấy vị sư Tây Tạng, là mấy người theo Phật giáo Tây Tạng ngộ lắm, họ lại một cái là họ nằm sát xuống luôn, thành ra họ không có khi nào mà kêu là người nào cũng như người nấy, rất là khỏe mạnh, nhất là không bụng không có như là ông Địa đâu. Bị lại xuống thì làm sao? Lại thành ra ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, ở bên Ấn Độ chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, ai bên đó, khi họ ra họ lại Phật chỗ cái bảo tháp và chỗ Phật đắc đạo ngày xưa đó, họ mang theo tấm gián rất mỏng, mà cái tấm gián nó láng hết. Mấy cái ông mà ở Tây Phương này nè, nhất là mấy ông ký giả, mấy ông quan sát viên, ta nó thấy mấy cái ông Tây Tạng lại theo chụp hình mê mông, chập chỉ lắm. Nghĩa là như thế này, chứ họ đưa ra họ phải nằm sát, nằm sát xuống rất lâu một chút rồi mới đứng dậy lại nữa, mà lại như thế này trăm lại ngàn lại mồ hôi nhễ nhại. Nó như vậy đó, tội lỗi nó mới hết cho mình, lại sơ quỳ sát xá một chút thì làm sao, lại đứng là nó mỏi lắm, chịu không nổi, về đi không được, khổ lắm. Vâng.
Ta thấy thường thường á là do tâm và thể xác,
thân và tâm.
Thì có thể thường thường do cái anh tâm mới tạo ra nhiều, còn cái anh thân á, anh chúng ta chỉ gọi là nô lệ cái anh tâm.
Đấy, đúng đúng, nhận xét nó đúng.
Thì đáng lẽ ra như vậy đó, cái anh tâm đang phải khác nhiều hơn anh thân.
Đúng, đúng chứ, không cái đó thì ta phải về tâm á chứ. Ta phải tâm, thí dụ như bây giờ như hồi nãy thầy nói đó, thí dụ như sư cô đó ra mà sám hối lần thứ nhì đó, thì ngài thiền chủ ngài nói rằng cần phải đi lại, tức là biểu cái tâm á chứ, còn cái thân làm sao biểu, biểu cái tâm á chứ. Cần phải đi lại ba thời hồng danh sám hối cho thiệt thành kính, thì tự nhiên là nhất định là nó tiêu cái tội đó, chứ đừng có giải đãi, đừng có biến nhát. Thì trong lúc đó là tâm nghe, tâm nghe thì tâm phải
bên,
nó liên quan số một, nó có một ha, cho nên không có hai. Vì vậy cho nên á, cái tất cả thí dụ như đây nè, cái hồi mà đập con mũi nó chết cũng vậy, là tâm khiến đập chứ. Chứ nếu mà không có tâm, tâm ảnh ngủ đi thì ai đâu đập. Cái này anh thức, anh biết đau, anh biết đau trong đó, cho nên anh đập. Cho nên bây giờ bắt nó liên quan mật thiết. Thế nó liên quan mật thiết như bóng với hình, như tiếng với da. Mà sự thật mà nói á, là tâm là chủ động, thân nó chỉ là bị động thôi. Nên nhớ kỹ như vậy đó. Bởi vì tại sao ý của đạo hữu nhận xét rất đúng là thế này nè. Cái thân á là mình mang giả tạm trong một thời gian thôi, nó không có thiệt. Nhỏ nó khác, lớn lên nó khác, trung niên, lão niên, già nó khác. Còn tâm á, là nó không có hình tướng, nhưng mà nó tồn tại mãi mãi. Đó, thì bây giờ mình làm sao để mình luyện tập cho cái tâm đó, cũng thì cái tâm đó, nhưng mà mình luyện tập cái thiện đó đi lên, nó thuần thiện nó đi lên cho nó hay. Thí dụ cũng thì người mình ở đây, nhưng mà cái giờ trước mình không có nghe kinh được. Ai nghe kinh thì tâm ý nghe, thêm lỗ tai nghe, về thức là tức là ý thức á nghe. Thì trong khi nghe như vậy đó, sau cái thời pháp hoặc là sau cái thời mình học, thì tự nhiên là cái tâm, tự nhiên là hành động, cái tâm nó khởi ra hành động, thấy nó khác rồi, lời nói nó cũng khác, nó khác hơn cái giờ phút trước. Cho nên sự thật mà nói, khi mà đã mang thân rồi, nếu không có phân tách rõ ràng kỹ lưỡng mà học theo Phật là Phật dạy thì cũng khó lắm. Cứ nghĩ là thân với tâm nó là cũng như là, thiệt ra nếu nói nó là khác cũng khó, mà nếu nói nó là một cũng khó, là bởi vì hai cái, một cái thì hình, một cái thì vô hình, một cái thì hình tướng, một cái thì không hình tướng. Đó. Thành thử ra nói nó là một cũng khó, mà nói nó là hai cũng khó, nhưng mà sự thật nó liên quan mật thiết với nhau hết. Cuối cùng rồi á, thân là tứ đại phải trả lại cho tứ đại, còn tâm là không bao giờ thay đổi, nó chỉ tùy nghiệp mà thọ báo thôi. Nếu cuộc đời này mà mình tạo những cái thiện nghiệp nhiều, thì sau đó nó đúc kết cái thiện nghiệp đó, nó đi lên. Nếu cũng khi mình mang cái thân này mà mình tạo cái ác nghiệp nhiều, nó nặng nề lắm, thì cái khi mà mình bỏ cái xác thân này, thì cái nghiệp mà nặng nề đó nó phải đi xuống. Thiên chi thanh, địa chi trượt, thể nhẹ thì nó đi lên. Cái công thức nó vậy mà hết nặng là nó phải chìm xuống. Thì hiện bây giờ đây, nếu chúng ta hằng ngày tâm chúng ta thơ thới và làm những cái chuyện phước đức, thì thiệt ra trong lòng mình nó sao nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng, đó tâm linh đó. Còn nếu mà cũng một ngày đó mà mình gây gỗ nè, rồi mình đánh đập nè, rồi nhiều khi mình sát sanh hại vật nè, mình làm đau khổ cho chính mình và người người khác nữa, thì tâm hồn mình nó phải nặng nề, nặng nề. Mà nặng nề thì mình hiểu biết rằng cái đó nhất định là nó phải đi xuống. Đó, nó vậy sao giống cái gì? Thành thật sự mà nói, đạo lý với lại thân tâm giải thích nó cũng thực tế lắm chứ không có trừu tượng. Chỉ có một cái điều là hiện bây giờ đây á, mình chưa phân biệt rõ thân với tâm là tách hai ra được, là bởi vì nó đương sống. Nhưng mà một ngày nào đây, khi mà cái thân này nó mãn, kêu là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, đến khi nó mãn nghiệp rồi á, thì cái chất của trong thân này kêu là tứ đại, phải trả lại cho tứ đại. Lúc bây giờ chỉ còn tâm đó, thì tâm đó nếu mà hoàn toàn sáng suốt thì cái tâm đó sẽ vào cái pháp thân thanh tịnh, người ta gọi là Phật. Nếu cái tâm đó sáng suốt một cách trung bình thôi thì có thể trở về các cõi thánh, các cõi tiên. Mà nếu cái tâm đó sáng suốt một cách rất là thấp thoái thì trở lại cõi người hoặc là các lục dục thiên. Còn nếu cái tâm đó mà nó nặng nề quá, nó tối tâm mê mờ lắm thì phải đi tới cái cảnh tối tâm mê mờ. Cái chuyện đó nó như vậy đó. Cũng như bây giờ, hiện bây giờ ở trong cái cuộc đời mình đấy, mình tạo nghiệp, mình đương học hành, mình đương cái tâm của mình, nó tâm lực nó tới cỡ nào thì nó sẽ kêu là lãnh thọ nó cái cỡ đấy. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy mỗi ngày mình phải hành cái thiện nghiệp là một nè. Mỗi ngày tâm hồn mình phải cho sáng suốt. Mỗi ngày mình phải làm sao cho cái thân tâm mình cho nó nhẹ nhàng. Đó, thì Đức Phật luôn luôn vậy. Tất nhiên là tránh những điều ác, như điều xấu, điều tội lỗi mà mình gọi là vọng động đó, để mà làm tất cả những cái điều thiện đó. Thành ra tất cả những cái chuyện mình làm nó đâu có mất. Tôi thường giảng hòa trong duy thức học phải nói là không bao giờ mất cái gì hết. Ngay cả cái ý nghĩ, nếu mà mình cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ hoài cái chuyện đó thì nó trở thành một cái nghiệp mà mình suy nghĩ. Hay là mình nói, nghĩ rồi rồi nói, nói láo đi, sao nói láo đi, nói láo hoài, nói một đầu nó trở thành cái nghiệp. Đụng đâu nói láo đó, đụng đâu nói láo, đụng đâu nói láo. Không nói láo sanh ra bệnh, nhức đầu, tổ mũi, mà phải nói láo vài câu thì nó hết bệnh à. Cái nghiệp nó đúc kết thành nghiệp. Hay là hành động cũng vậy nữa, nó ngộ lắm. Không, cái đó nói thí dụ quý vị biết à. Ví dụ bây giờ cái vấn đề chẳng hạn như đâu có phải dễ giàu gì mà ghiền thuốc ở đâu. Thế mình nói xong một cái chuyện hút thuốc thôi à, nghĩa là đầu tiên đâu có phải dễ. Thế hút thấy nó đắng mà khói nó nhức đầu ghê lắm, nhưng mà bởi vì ảnh hưởng bốn phía rồi thấy bạn bè mình hút thấy cũng vui vui, nó cũng có cái thích thích ở trong á, rồi bắt đầu tập. Thầm thế không, đầu tiên á chính nó là nghịch với mình, nó là có thể là thù với mình nữa, thù nghịch với mình. Thầm phải vậy không, khó lắm chứ không phải không đâu. Rồi tập lần đầu chừng tháng rồi thấy coi bộ khá đó. Giờ hết nhức đầu rồi mà coi bộ ra lỗ mũi ngày voi đâu có được hết rồi, thấy không? Thì bây giờ nó trở thành là bạn rồi, đi đâu cũng phải có nó trong túi, không có buồn, bạn rồi. Cuối cùng rồi nó làm chủ. Nếu mà lâu lắm một thời gian nữa thì nó làm chủ, nếu không có nó thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, không làm gì được hết. Rồi phải kéo một hơi rồi mới làm gì đó là. Đó là cái khi đó nó làm chủ, đúc kết thành nghiệp rồi. Thì tất cả những chuyện khác cũng vậy. Đó là nói để quý vị thấy một chuyện. Hay là ví dụ bây giờ tập giữ tánh thành. Thánh nhân nói có cái câu đó, nghĩa là hãy mình tập cái gì á, rồi cái tánh mình đã giải nó thành cái đó. Do đó cho nên Đức Phật nói tại sao mình không tập cái tánh tốt. Đó, thấy không? Tập cái tánh tốt. Chứ mình cứ tập những toàn là những, nhưng mà khổ lắm chúng sanh đó. Tập những cái tánh tốt á thì khó tập vô cùng. Mà tập những cái tánh gì xấu, cái gì rắc rối gì thì là tập nó lẹ lắm, nó mau lắm. Đó, cho nên trong kinh mới có cái câu kêu là vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Vọng tình tức là cái chuyện gì thế gian, cái chuyện gì vọng động, cái chuyện gì mà dễ dàng của đời á, dễ quân tập lắm, rất dễ quân tập. Còn chí đạo nan văn, cái đạo nói về chí lý nghe nó khó, nghe không hiểu nè, rồi vì không hiểu đó cho nên nhiều khi nó không có được vui, mà không vui tức nhưng là cái tâm ý nó buồn, tâm trong tâm ý nó buồn á. Nhiều khi thân ở ngoài cũng gắn ngồi vậy nhưng mà trong tâm ý nó buồn á, trong buồn thì nhiều khi ngủ gục không chạy đường nào hết rồi. Cái chuyện ấy, chuyện nó như vậy đó, thành thử ra mình làm sao mình luyện tập, luyện tập cho thiệt vững vàng, tâm trí cho thiệt vững vàng, chí đạo năng văn. Chứ cái người mà người ta nghe cái đạo chí lý cao rồi nha, thì con mắt sáng quá, tâm hồn rất sáng. Bởi vì ta nghe câu nào câu nấy nghĩa là thấy chí lý quá hay quá. Còn có nhiều người nghe chưa thấu, vì nghe chưa thấu nó cho nên không hiểu, mà không hiểu mà kéo dài lê thê từ giờ này qua giờ kia đâu có phải nó dễ. Đó. Hay là cái vọng tình dị tập chí đạo năng văn, người ta nói cho một cái thí dụ nữa, thí dụ như những cái chuyện gì của đời á, thì nó không có gì coi là rắc rối khó khăn hết. Chẳng hạn như bây giờ tối mà mình bỏ ra bộ bài á, coi suốt cả đêm không có ngủ nghe, ta không có ngủ á, con mắt nó sáng quắc là 6 giờ sáng rồi đó, thấy không? Không, cái đó nó rõ ràng. Còn bây giờ nếu mà bỏ ra sau chuỗi ha, Nguyễn Kinh biểu tụng đi ông, tụng thờ sau tới 12 giờ là thấy con mắt đồ kéo xuống hết rồi, ta nghĩa là mệt lắm, thấy không? Chứ ít có ai mà ta nói rằng khởi sự tụng kinh rồi nghĩ cái nghĩa lý, tụng suốt cả đêm không bao giờ mỏi mệt đó. Như vậy đó là mau đắc đạo đó. Còn nếu mà hỡi bỏ cái bộ bài ra cái thấy sao nó mệt, nó ngủ gục, nó ngủ gục, thì cái hạn như vậy đó là mau đắc đạo lắm, không sự thật á. Còn bây giờ hỏi đa số nè, bỏ bộ bài tứ sắc lên nè, ta nói con mắt này nào mà nói nó sáng quắc hết rồi, nó vui lắm đâu quý vị, thấy không? Mà bây giờ đưa sâu chuỗi nè, hay là biểu ngồi thiền đi, thời gian ngồi thiền nè, ta nói ngồi gì đâu mới có nửa giờ là ngủ hết, ngủ ngáy nữa chứ, ngáy người này người kia ngồi nghe nó thôi, nó khổ vậy đó. Cái nghiệp của chúng sanh đó là cái nói cái nghiệp của chúng sanh, cho nên mình biết được như vậy đó là phải phát lồ sám hối. Trong cái phẩm đơn giản đây là cái phẩm sám hối, là phát lồ là mình biết, mình phải biết không ai biết mình hơn mình biết mình, biết rằng là mình tạo cái tội như vậy hay là mình làm phước như vậy, thì những cái chuyện gì làm phước mình tiến tới luôn luôn, đừng có giải đãi sám hối. Bởi vì người mà sanh ở cõi đời này như khi hôm tôi đã giảng đó, hài nhân vô tội, hài giả vô phi, người nào không có tội người nào không có lỗi. Tử tâm động niệm vô phi thị tội, trong kinh Địa Tạng nói đó, cái tâm mình mới vừa móng lên là thấy nó có tội lỗi rồi. Ít có ai cái tâm mà móng lên, khởi tâm lên để làm lợi ích cho đời, khởi cái tâm móng lên để làm sao để cho chúng sanh bớt khổ thao thức, khởi cái tâm lên để mình làm sao để mình xây dựng cuộc đời cho tất cả nó an bình, thế giới nó an tĩnh hết, ít có ai nghĩ tới chuyện đó. Hãy khởi tâm lên là nghĩ cái chuyện mình trước, cái ngã mình trước cái nọ, hoặc là cái chuyện nọ chuyện kia, sinh sống chuyện nọ, ít có ai mà nghĩ tới, chỉ trừ các cái bậc thánh nhân. Các cái bậc thánh nhân quý vị thấy không, Đức Chúa nè, Đức Phật nè, các cái vị thánh nhân, Đức Khổng Tử, Lão Tử, mình đọc lại cái gương của các ngài đó đi, các ngài kêu là xả thân, giống như Đức Chúa, những người giết ngài mà luôn luôn ngài nghĩ rằng nên tha người ta, nên đừng có nghĩ tới cái tội lộc, cái tâm hồn đó đâu có phải là cái tâm hồn thường ở đâu. Cũng như Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa luôn luôn theo hại Phật, nhưng mà luôn luôn Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa biết đâu là ơn nhân của ta, ân nhân của ta, thấy không? Còn mình mà ai mà hỡi mắng mình một tiếng hai tiếng là nhất định mình phải làm lại đầy đủ hoặc là hơn, chứ thua cũng không chịu nữa thì đó thì làm sao. Do đó mà cần phải theo ở trong này nói, ở trong kinh này nói nè, sám hối để mà diệt trừ những cái tội khiên. Trong kinh Phật nói rằng tội á là từ các cái duyên nó ràng buộc mà nó sanh ra, rồi cũng từ các cái duyên đó cái tâm mình sáng suốt mình giải tỏa, ăn thua cái tâm mình ha, đã chưa khỏi những cái con đường phàm phu, thể gặp việc thì hướng về cái chuyện mê mờ không à. Tự nhiên mình phải làm thế nào để mà phát lồ hiểu biết để mà sám hối à. Do vô xuất ly, nếu mà không có tìm con đường xuất ly thì làm sao mà giải thoát được cuộc đời này. Cho nên phải khởi cái tâm cho mạnh mẽ, phát cái ý sám hối, cái sức sám hối không thể nghĩ bàn. Đó. Vì sao như thế? Chẳng hạn như hồi xưa vua A Xà Thế có một cái tội kêu là đại nghịch đó. Nhưng mà ngài tàm quỷ là hổ thẹn để mà sám trách, thì cái tội nặng đó nó trở thành nhẹ. Nó biết không? Hầu vua A Xà Thế tức là hạ ngục vua cha, cầm tù bà mẹ, dễ sợ lắm. Thờ Phật còn tại thế rồi nhờ Phật độ, là bởi vì cái đó là do cái đời trước nữa. Do cái đời trước vua Bimbisara tức là vua Tần Bà Ta La có cái chuyện mà giết quan ức của A Xà Thế là vậy nè. Có một cái kiếp đó, ông A Xà Thế ông tu tu tiên, cái tiền thân của ông tu tiên, thì vua với bà hoàng hậu không có con, thì muốn làm sao cầu con, rồi cầu hoài mà không được, cho nên mới tới cái chỗ cái ông tu tiên mới nói thôi bây giờ ông làm sao ông sống, ông làm sao để mà ông thác sanh, ông đầu sanh để mà sau này cũng như vua với bà hoàng hậu phải có một hoàng tử để mà nấu ngôi, để chăn dân trị nước. Thì cái gì mà tu tiên đó hứa nó được rồi, để khi nào mà tôi tu tiên xong rồi thì tôi sẽ thác thai để mà coi như là thọ thai ở trong hoàng cung. Nhưng mà vua với hoàng hậu chờ mãi được, cho nên mới tìm người đến đó để mà giết ông tiên đó, để cho ông tu tiên ông sống lâu lắm, kêu là trường sanh bất tử, ở đó mà chờ là biết chừng nào được, phải không? Nó giết ổng thì tuy là cái giết tốt chứ không phải là giết xấu, nhưng mà nó cũng phải có cái sự quan báo. Nhưng ổng đã lỡ hứa rồi, cho nên khi giết ổng rồi thì cái thần thức ổng trở vào ở nhập ở trong thai của bà hoàng hậu. Khi mà nhập trong thai của bà hoàng hậu thì bà hoàng hậu bà Vi Đề Hy bà hiền lắm, nhưng mà khi mà thọ thai thái tử A Xà Thế thì sao bà cứ nói theo nguyên văn ở trong sử nói bà muốn uống cái huyết của vua Tần Bà Ta La, dễ sợ vậy đó, thèm khát máu ghê lắm, là tại vì cái quan báo nó đời trước đó. Rồi khi mà cứ như vậy đó, rồi cho đến nỗi bà hoàng hậu bà thốt lên những cái lời đó, thì vua Bimbisara biết đây là nó có cái quan thiên gì đó, mới chích máu để cho bà nuốt những cái máu để cho bà yên tâm. Nó dễ sợ vậy, nó cái quan báo nó hiện khởi thật lên vậy đó. Rồi vua biết rằng nếu mà sanh cái vị thái tử này chắc nguy hiểm quá, mới tìm cách cái khi mà lâm bồn muốn cho chết đi, tìm cách cũng như cho chết, thành ra nhưng mà bị cái số nó còn báo cho nên không có chết, bị gãy cái cánh tay. Cho nên cái chữ A Xà Thế sau này người ta dịch tên là kêu là chiếc chỉ, tức là gãy một cái ngón tay. Sao ông sống? Thì cái lúc mà ông lớn lên đó, thì ông luôn luôn ông cứ muốn giết vua cha với bà hoàng hậu, kỳ lắm. Thì lúc đó nhờ có Phật đến, Phật ở trên Linh Sơn Hậu Thượng Linh Thú Sơn á, cái vấn đề đó nhờ Phật chỉ cái cách mới sám hối mới tiêu trừ, chứ không thôi không có cái cách đó. Cho nên trong này mới nhắc cái tích của vua A Xà Thế nè. Thì khi mà ổng mới vừa lên Đông Cung Thái Tử thì phải giao ngay lại vàng, là ổng là độc nhất mà, thì ổng bắt đầu nghĩa là ổng tìm cách để ổng hạ ngục vua cha. Nó vậy đó. Rồi hạ ngục vua cha, rồi bà hoàng hậu mới thấy kêu là cảm động đau thương quá, bà mới xin phép mỗi ngày đi vô để mà thăm viếng. Một khi vô thăm viếng thì bà mang một cái sâu chuỗi ở trong, cái sâu chuỗi ở bên Ấn Độ nó có những cái loại cái trái cây lớn, thì bà mới để cơm ở trong đó, để nước ở trong những cái sâu chuỗi và mang, rồi mặc áo đồ ngoài. Thì cứ một lần vô thăm là tiếp tế một sâu chuỗi đó, là ổng ăn ổng sống cũng được ngày hai ngày. Rồi cứ như thế, sau Xà Thế biết không biết tại sao mà hạ ngục vua cha hoài mà không thấy ông đau, ông ốm, ông bệnh, ông hoạn, ông chết, ông chóc gì. Rồi sau mới phát giác ra cái vụ đó, cho nên mới bắt bà hoàng hậu cầm ngục nữa. Thành thử ra trong lúc mà cầm ngục giam trong ngục, thì cái chỗ mà cái chỗ vua bà Tần Bà Ta La với bà hoàng hậu Ma Gia Đề Ri mà còn Vi Đề Hi chứ mà còn hiện bây giờ cái nền mà cái chỗ mà cầm ngục nó hiện bây giờ còn mới đóng đổ ở trong thành Vương Xá giờ con. Quý vị đi đến cái bảng người ta để rõ ràng tên chữ Ấn với chữ Anh rồi. Cái chuyện đó như vậy Đức Phật biết quá rõ, Ngài mới nói bây giờ chỉ có cách Ngài chỉ cho. Cái đó do cái tiền thế, tiền kiếp nó báo hậu kiếp. Ngài chỉ rõ, Ngài nói rõ cái sự kiện mà trước nó xảy ra. Thì nói với vua Thái tử A Xà Thế cần phải trở lại cho con thì phải thương cha thương mẹ, chứ tại sao con lại giết cha giết mẹ là cái nghĩa như thế nào, là do cái tiền kiếp như vậy. Đức Phật mới giải tỏa. Thì vua A Xà Thế cũng phát lồ sám hối trước Phật, rồi bà hoàng hậu với lại vua Tần Bà Ta La cũng sám hối trước, cho nên từ cái tội nặng nó trở về cái tội nhẹ, trở thành cái tội nhẹ đó. Do đó cho nên mới có cái nhắc lại trong cái sự tích này. Lại nữa, cái pháp sám hối á, là để khiến cho những cái người hành giả được an ổn thân tâm. Khi mà sám hối rồi thân tâm mình thấy yên ổn, còn nếu không mình thấy nó cứ suy đi nghĩ lại, nó cắn rứt trong lương tâm đó. Nếu mà hay từ nghĩa là theo cái thời khóa để mà sám hối, theo cái cách để mà sám hối, nỗ lực chí thành đi đến cái chỗ gì, trở về nương tựa với cái lẽ phải, rốt ráo làm định kỳ sám hối đó, thì chắc chắn rằng cái nghiệp ác, những cái quả báo, những là nó sẽ tiêu trừ, không có cái gì mà đáng lo sợ. Nếu đến cái lúc sám hối, cái giờ sám hối, thì mỗi người chúng ta phải chí tâm, phải biết rằng mình có những cái lỗi gì về thân, về khẩu, về ý. Nhiều khi nếu mà mình biết đó, thì sám hối nó mau hết lắm. Còn nếu mà mình sám hối chung chung có nghĩa là cứ lại Phật rồi nguyện sám hối, thì lại nó giảm, nhưng mà nó không giảm đặc sắc, nó không giảm hết cái tội. Còn nếu mà mình biết mình có những cái lỗi gì, cái tội gì, thì mình sám hối liền, trong cái tội đó phát lộ ra thì nó lại mau hết hơn đó. Thì ở trong này nói đó, cái bài kệ sau đây là nói như thế này: nguyện cứu những cái khổ ách của chính chúng ta thì phải có một cái tâm hùng lực để mà phát lộ sám hối, thấy không? Rồi chính cái khi sám hối rồi thì trong tâm hồn chúng ta sáng sạch, trừ được những cái chỗ tối tăm, nghĩ rằng mẫu chúng ta và tất cả chúng sanh đó, mới tránh được cái khổ tối tăm mê mờ, tức là cái khổ nơi địa ngục. Quyết đến ở nơi cái cảnh giới an lành, bất cứ là cảnh an lành nào, cảnh tiên, cảnh Phật, cảnh thánh, cảnh gì đó đó, thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay coi như là ngũ thể đầu địa, năm dốc gieo xuống đất để mà quy hướng về các cái danh hiệu Phật, Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, các cái danh hiệu ở trong này người ta để đó. Thì để nói thêm để cho quý vị thấy cái vấn đề sám hối trong nhà Phật đó, là tự tâm mình vọng động cho nên mình khởi ra, thì cũng phải do cái tâm mình mạnh mẽ để mình sám hối. Chứ còn hồi xưa cũng như bên Ấn Độ cũng có nhiều cách sám hối lắm. Thí dụ như ở Việt Nam mình hồi xưa ở Đông á, ai có cái lỗi gì thì trầu rượu tạ tội, lệ lục để mà xin lỗi, cũng một lối sám hối. Ở bên Ấn Độ về cái phái luật sư ngoại đạo á, thì người ta sám hối bằng một cách ta hủy hoại thân thể, đứng coi chân ở giữa trời, hoặc là đứng quỳnh nắng, hoặc là đến chi. Họ nói rằng sở dĩ mà có tội lỗi là tại có cái thân này nè, bây giờ hủy hoại cái thân này đi thì tự nhiên là tội lỗi nó hết. Cũng một cái lối mà ép sát thờ khảo như nó thôi, chứ nó cũng không đi tới đâu, bởi vì cái đó do cái tâm mình tạo, rồi bây giờ phải do cái tâm mình sám chứ đó. Rồi còn có nhiều hình thức khác nữa, chẳng hạn như là xuống sông Hằng tắm để cho nó hết tội, bên Ấn Độ á, hoặc là ở trong một cái phòng chỗ đó để mà rửa tội cho nó hết tội. Thì cái đó những cái hình thức cái sự thật mà nói cái sám hối trong nhà Phật đó, là Phật dạy phải dùng cái tâm thành của mình, phải vậy không? Nếu mà cái tâm thành của mình mà mình biết ăn năn á thì mới giải tỏa được. Còn nếu cho ở ngoài, dù cho có những cái hình thức gì ở bên ngoài thì nó cũng chỉ là cái bên ngoài thôi, chứ nó không có bên trong. Vì vậy cho nên á, mỗi một khi chúng ta những gì mà đời trước nữa mà nó đến với mình là mình biết, tại vì mình có cái tội, cái nghiệp, cái báo, cái chướng của đời trước, thì bây giờ mình nên vui lòng để trả và cũng phải ăn năn sám hối. Bây giờ biết trước đây là mình lỗi lầm như vậy, cho nên bây giờ mình chẳng những trả thôi nha, mà phải sám hối nữa. Sám hối rồi và nói hoặc tự sát, hoặc tự tát, hoặc giáo tha tát, hoặc kiến tát tùy hỷ, hoặc là mình đích thân mình làm, hoặc tự tát, hoặc giáo tha tác, hoặc là bảo người khác làm, hoặc là kiến tác tùy hỷ, hoặc là thấy người khác làm mà mình vui theo. Cả ba, nghĩa là mình cố gắng mình tránh bất cứ là cái chuyện gì, hoặc là tự tác, hoặc là giáo tha tác, hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ. Tất cả những cái đó mình nhớ kỹ. Thì về cái vấn đề mà sám hối trở lại, từ xưa đến nay, từ vô thủy cho tới bây giờ, tội lỗi của mỗi người chúng ta ở trong cái thế giới này, nói thiệt, nếu mà nó có hình tướng, hình thức, nó có lốp, có lan, nó có cái hình thức thì không biết bao nhiêu cả. Tại vì nó không có hình tướng, thành ra mình ít sợ, ít thấy, ít sợ. Cho thiệt ra cái nghiệp mà của mình mà nếu mà nó có hình tướng, bởi vì mình biết sanh nó có nè, dĩ nhiên là cũng đỡ, là cũng có cái căn lành. Chẳng hạn như chúng ta quý vị có cái căn lành, cho nên cũng đỡ, chứ không phải mà đầu tắt mặt tối, hay không phải là mình tạo thêm những cái ác nghiệp cho mình đâu. Dù sao đi nữa cũng đỡ, nhưng mà vẫn có, vẫn còn nghiệp, vẫn còn báo, vẫn còn chướng. Từ vô thủy đến nay cho đến ngày hôm nay, bị cái màn vô minh nó che lấp cái bản tánh của mình, cho nên bị ràng buộc, bị sai sử, nào giận tức ràng buộc, nó sa vào trong cái lưới ngu si, trải qua trong tam giới. Nó khi mình đầu thai ở cõi dục, khi đầu thai ở cõi sắc, khi đầu thai ở cõi vô sắc, nó cứ bước đi ở trong lục đạo, chìm đắm ở trong biển khổ mà không có thể tự cứu mình, không có biết rằng những cái nghiệp quá khứ của mình ra làm sao, không có tự phá được những cái nghiệp lực đó, phá được cái nghiệp lực đó mới giải thoát. Mà muốn bây giờ mình biết cái nghiệp lực của mình ra làm sao thì mình nhờ phải học đạo. Thì ở trong đạo lý Phật chỉ cho mình, thí dụ như bây giờ mình thấy hiện tại đây mình sao mình cứ khổ đau hoài, thì trong kinh có chỉ cho mình là cái sự khổ não của mình bây giờ khổ não về cái thứ gì, đau bệnh khổ não, hay là khổ não thiếu ăn thiếu mặc, mỗi cái thứ khổ não rồi mình hiểu, mình tri trong kinh Phật dạy mình biết. Thí dụ như bây giờ cứ đau ốm bệnh hoạn hoài, thuốc thang hoài mà cứ đau ốm, là tại vì trước mình sát sanh quá nhiều, sát sanh hạng vật đó. Mình chẳng hạn như bây giờ sao mà học hoài nó không nhớ, học trước quên sau, thấy không? Thì tại vì đời trước đó, mình không tạo cái nhân tu huệ, cho nên mà bây giờ học không nhớ. Chứ có nhiều người trước người ta đã học, đã tu huệ rồi, bây giờ hỏi người ta nghe tới là ta nhớ, học tới ta nhớ, cái đó nó tại nó mình. Còn bây giờ ngược lại, có những người mới nghe nhớ thôi, không cần học, là tại vì trước người ta đã học rồi, người ta tu huệ nhiều. Cũng như bây giờ ta muốn cầu cái gì được cái nấy, là do đời trước người ta đã tạo cái phước, cho nên bây giờ muốn sở cầu như ý. Còn có nhiều người muốn hoài mà không được, muốn tìm một cái việc rất tầm thường không được, rồi nhiều khi xin không được hay làm không được, tự trách ông bà không có để phước lại, rồi trách Phật không linh, mình đi cầu nguyện hoài mà sao các ngày không cho mình, chứ không có ai trách mình trước. Phật biểu phải ăn năn sám hối trách mình trước, tái minh. Có nhiều người không cần cầu nguyện gì hết rồi mà cứ dẫn tới là tại vì trước người ta đã tạo rồi, bây giờ chỉ có cầu nguyện cầu thêm chút. Còn bây giờ đây mà có những người cứ cầu nguyện ngoài mà không được, là mình biết rằng trước mình thiếu phước. Cái chuyện nó như vậy. Vì vậy cho nên biết như vậy để làm gì? Bây giờ mình phải tạo cái phước, tạo cái phước rồi tự nhiên nó không mất đâu. Hết trồng cái cây cam thì sau này mình hưởng cây cam. Còn bây giờ cứ nai lưng mà trồng ba cây ớt, đã là trồng chanh, chanh là đã trồng khổ qua thì sau này biết. Cái chanh thì nó phải đừng có nhăn mặt. Mà nếu mà trồng ớt cho cố thì đừng có hít hà, đừng có than thở. Nó sao mà an toàn là thứ này không, là tại vì trồng ớt. Đó. Trồng cái nhân nào thì hưởng quả này, chắc chắn như vậy. Đó. Những cái tội ác mà chúng sanh đã làm nó nhiều lắm, vô lượng vô biên. Ngày hôm nay hổ thẹn sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa phải hết lòng thành ngũ thể đầu địa, cầu ai sám hối. Từ vô thủy đến nay cho đến ngày hôm nay, do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp làm 10 cái nghiệp ác. Biết không, nhớ 10 nghiệp ác không? Học rồi. 10 nghiệp ác. Thân có 3 nghiệp ác là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có 4 nghiệp ác là nói láo, nói là tiêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói là hung ác. Còn ý nó có 3 nghiệp là tham lam, giận tức và si mê. Chắc chắn như vậy đó. Mình cứ làm 10 cái nghiệp ác nó cứ tạo hoài. Thân ở trong này giảng liền đây nè. Thân thì sát, đạo, dâm. Miệng thì giọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt ác, khẩu ý thì tham, sân, si. Đó, tự mình làm 10 điều ác, rồi nhiều khi còn bảo người khác làm 10 điều ác, rồi khen ngợi người ta làm 10 điều ác. Người ta làm rồi tới chắp tay sau đít khen, rồi sau rồi khổ rồi lá. Đó, khen ngợi làm 10 điều. Cái người mà khen ngợi người ta làm 10 điều ác, ở trong mỗi một niệm như thế thì khởi tới 40 cái thứ tội ác. Một khi nó như vậy đó, thành ra những cái tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay phải sám trừ, nguyện đều là tiêu dứt hết. Đó. Thành thử ra mình phải làm thế nào? Tất nhiên là hiểu biết rồi tiến tới trong cái cuộc đời này, chứ đừng có để nó chậm đi. Hậu hối nan truy, sâu ăn năn khó kịp. Đó. Lại nữa, chúng ta phải chí thành năm vót gieo xuống đất, nghĩ rằng từ vô thủy cho tới bây giờ mình cứ y theo 6 căn. 6 căn là 6 giác quan, cứ nương theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hành ở nơi 6 thức, cứ theo 6 cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thức là hiểu biết đó. Nó cái căn là cái chỗ con mắt, còn cái thức là cái cơ quan cảm giác của thần kinh hệ, từ ở trong nó phát ra con mắt. Hai cái nó đủ nhân đủ duyên rồi là nó tạo nghiệp. Đó. Rồi lại đối thú với 6 trần: mắt thấy sắc, hiểu biết, tâm hiểu, tai nghe tiếng. Đó, nó cứ đấu như thế vậy đó. Mắt thì trước, trụ trước với sắc. Tai thì trụ trước với tiếng. Mũi thì đắm trước với mùi. Lưỡi thì đắm trước với vị, vị đó, ngọt, mùi. Đó. Thân thì đắm trước cái sự xúc chạm. Ý thì đắm trước với cái pháp trần. Ý thì pháp trần tất nhiên là những cái gì giữa thế gian này mà thích thì chạy theo, không thích thì sân si nổi lên, gây gỗ đủ thứ hết là pháp trần. Cái đó là chú pháp trần đó. Khởi các thứ nghiệp không biết bao nhiêu, cho đến mở cửa ra tới 84.000 cái trần lao. Đó là tại đó đó. Nghĩa là cứ thân khẩu ý rồi lục căn, lục thức, lục trần, lục khởi ra không biết. Những cái tội ác như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện không có thèm làm nữa. Lại nữa, hết lòng thành năm vót gieo xuống đất, biết rằng từ xưa cho tới bây giờ, từ vô thủy. Vô thủy nghĩa là nó không có đồng máu. Đời trước lại có đời trước nữa, đời đời không cùng, cho nên gọi là vô thủy. Không có đồng máu. Bởi vì khi mà chúng ta mê muội rồi, chúng ta không thể biết cái đầu mối được. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi vui lắm. Nó không biết cái vũ trụ này nó có từ đầu nào. Con người đầu tiên của mình nó có từ đầu nào. Đã làm mê thì làm sao mà biết cái đầu mối được. Từ khi nào mình giác ngộ? Nếu tâm mình mà tu tập, luyện tập sáng suốt hoàn toàn giác ngộ thì cái vấn đề đầu mối mình biết không có gì khó hết. Không có gì khó hết. Cũng như người ta nói thí dụ, bây giờ đương giấc ngủ ngon lành trong chim bao thì làm sao mà biết cái đầu mối mình ngủ lúc mấy giờ được? Từ khi nào có thức dậy quả mấy mới biết à, hồi lúc tôi ngủ hồi đó 5 giờ, 3 giờ, 7 giờ, mình để đồng hồ mình biết đó. Chứ còn cái khi mà đã mê muội trong giấc ngủ rồi á, thì ai có nói cái gì thì nói, không bao giờ biết được cái đầu mối. Nhớ, thức dậy quả mê mới. Thức dậy là người ta nói thí dụ người đã giác ngộ. Còn mê á, là ta nói thí dụ trong cái lúc mà còn đương ngủ, là nói thí dụ, thì bây giờ mình đương mê. Mình mới có thức được cái giấc sanh tử tiểu mộng thôi. Hiện bây giờ mình còn đương trong đại mộng. Đây là đương. Đi đứng ăn nói nằm ngồi xây cất, chuyện nọ chuyện kia nhà cửa, toàn là chim bao hết. Có đó rồi không đó, còn đó rồi mất đó. Trong đất chim bao mình đâu có biết cái giấc chim bao. Khi mà mình hoàn toàn giác ngộ, tội lỗi mình hết, sám hối tiêu trừ hết tội lỗi rồi á, thì lúc bây giờ mình mới biết rõ ràng lắm. Thì trong này nói đây, y nơi thân khẩu ý hành cái nghiệp bất bình đẳng, chỉ biết có cái thân ta mà không biết cái thân của người khác, cứ lo cho mình không, không chịu lo cho người. Người chết mặc kệ, người khổ mặc kệ, người đói mặc kệ, người sanh tử luân hồi mặc kệ, cứ lo cho mình không. Chỉ biết ta, cái khổ của ta mà không biết cái khổ của người khác. Chỉ biết cầu an vui cho ta mà không biết cầu an vui cho kẻ khác. Chỉ biết cầu giải thoát cho ta mà không biết cầu giải thoát cho những người khác. Chỉ biết nhà ta mà không biết và quyến thuộc ta mà không biết những cái nhà của người khác và quyến thuộc của người khác. Bị như vậy cứ nhân ngã bị thử, rồi gây ra chiến tranh, rồi gây ra tạo nghiệp đủ. Phật nói rằng thương mến đi tất cả mọi người, tất cả mọi người mình coi như là huynh đệ đại đồng hết, đừng có ghét. Bởi vì ghét người ta nó không có tốt. Thương người như thể thương thân đó, cái những cái câu đó thấy không? Đó. Chỉ biết cái thân mình đó, một khi đau một khi ốm đó. Không có biết những cái người khác cũng bị đang đau ốm khổ não. Cho nên thường thường những bậc thánh nhân, người ta thương chúng sanh như thương con một. Con một nghĩa là thương đều, đồng đều hết á. Chúng ta thương một đứa đâu, không phải đứa. Thương tất cả chúng sanh như là một, gọi là như thương con một. Hay là người mà có cái tâm lượng lợi tha mà giúp đời, là lúc thường thường người ta nghĩ người hơn là nghĩ mình. Đó, ra làm việc gì cũng muốn lợi ích cho chúng sanh, muốn làm sao cho chúng sanh giải thoát, muốn làm sao cho chúng sanh an vui. Đó là những cái tâm lượng đi lên, tâm lực giải thoát. Chỉ tự biết sợ cho cái thân hiện tại có những cái khổ nhỏ mà không biết sợ khởi các cái ác nghiệp. Trước khi xá cái báo thân này thì phải đọa vào địa ngục, ở trong địa ngục chịu không biết bao nhiêu cái sự khổ, cho đến không sợ cái con đường làm ngã quỷ, làm súc sanh, làm Atula, con đường làm người, con đường làm trời, có các cái thứ khổ. Vì là cái tâm không có bình đẳng cho nên khởi ra tâm nhân ngã bị thử, cái tâm oán hận, cái tâm thân sơ, cho người này là thân, người kia là sơ. Người nào thân với mình thì giúp nhiều, người nào sơ với mình thì bỏ đói. Chữ vậy đó. Nó, sở dĩ có cái sự oán hận là tại vì không có cái tâm từ bi, không có tâm thương xót, thì những cái tội tạo như thế nó vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện cho nó tiêu diệt. Lại nữa, từ xưa đến nay tâm chúng ta bị điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên đảo, lìa những cái bậc thiện trí thức, thầy hiền bạn tốt không muốn gặp, gặp toàn là bạn xấu, bạn rách, không bạn lành không gặp. Mà hãy bạn rách thì nó dẫn mình đi con đường xấu, bạn lành thì luôn luôn nhắc nhở mình, nói sao lúc này huynh tu tiến nó ra làm sao, thấy không? Phải nhắc mình nó, lúc này thấy huynh ít đi chùa lại Phật cũng kích, huynh đảo đâu hoài mà không đi đó. Đó là cái bạn lành, thấy không? Còn những cái bạn mà không có được lành thì cứ nói là lúc này làm sao, đi câu cá không? Đi. Lúc này đi đảo không? Đi. Cờ bạc lúc này có bộ thắng tiếng quánh cứ ngon lành chưa? Hồi trước dở. Đó, đó là bạn như vậy là mình nó khuyến khích mình đi hoài thấy không? Mà càng đi thì càng khổ. Gần gũi những ác tri thức, xa lìa thiện tri thức, cứ lo gần gũi ác tri thức. Thiện tri thức là bạn lành, ác tri thức là bạn xấu. Trái chứ con đường bát chánh, hành tám con đường tà. Bát chánh bữa trước nói rồi đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh cần đâu, trong có cái chánh cần mà ông trong bác chánh đạo mà sao có chánh cần đâu. Chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm và chánh định. Nhớ cho mấy cái đó phải nhớ ghi vô chứ, trong trong cái điều này nghe ở đây rồi tôi về lọt theo đường ở tội trơn, về tới nhà ngủ ngày mai quên hết. Nhiều lắm mình nhớ hai chữ sám hối thì thôi, còn hơi dễ là hơi dễ không nổi, phải nhớ phải khắc cốt minh tâm phải cho được, không thôi thì đó. Những cái chuyện phi pháp, những cái chuyện phi lễ đó, những cái chuyện mà không có tốt, rồi lại dựng cái cờ kiêu mạn, người nào cũng cho là số một dựng cờ kiêu mạn, nghĩa là trương cứ bùm si mê tùy theo cái vô minh để mà trâu nổi vào cái biển khổ sanh tử. Những cái tội nghiệp như thế vô lượng vô biên, ngày hôm nay sám hối xin tiêu diệt hết. Lại nữa, nghĩ rằng từ xưa đến nay, từ vô thủy cho tới bây giờ, ba cái nghiệp bất thiện, thấy không, khởi bốn cái điên đảo, tạo bốn cái nghịch tội, làm mười cái điều ác, hừng thảnh ba độc. Ba độc luôn luôn nó hừng hực à. Ba độc là gì? Học rộng qua đó là tham lam, giận tức và si mê, nó hừng hực. Ba cái đó luôn luôn nó nổi với mình, nó trưởng dưỡng tám khổ, cứ nuôi lớn trong tám khổ. Tám khổ bữa trước nghe rồi đó, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, gì nữa, ái biệt ly khổ, cái sự thương mến mà xa lìa là khổ, quán tắng hậu khổ, gì nữa, cầu bắt đắc khổ, ngũ ám xứ lạnh khổ đó, mấy cái đó nè. Tạo cái nhân địa ngục của tám cái địa ngục lạnh và tám cái địa ngục nóng. Tạo cái nhân địa ngục tới 84,000 cái cách tử địa ngục. Tạo tất cả cái nhân súc sanh, tạo tất cả cái nhân quỷ đói, tạo tất cả cái nhân sanh lão bệnh tử ở cõi người cõi trời, các cái thứ khổ não đó. Thọ trong sáu đường những cái quả khổ vô lượng, khó mà nói cho hết ở đây đó. Không thể nghe thấy được những cái tội mà có thể thấy mà không có thể nghe, những cái tội lỗi đó nó nhiều quá. Ngày nay mình biết thế nào mình cũng có ở trong đó, phải phát lồ sám hối nguyện cho nó tiêu dứt. Đó. Hơn nữa từ xưa cho tới bây giờ dùng cái gốc ở trong ba độc, thấy không? Ở trong ba cõi trải qua tới 25 cõi, mình nhiều khi bị luân hồi trong 25 cõi. 25 cõi tất nhiên là chỉ cho tứ dứt tứ ác thú, rồi lên tới kêu là các quả trời, từ đau lợi thiên, rồi tu diệm ma thiên, đau sức đà thiên, quá là thiên, tha quá tự tại thiên, trong các quả trời cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên đó. Mỗi chỗ khởi các cái tạo ác theo cái nghiệp nó chạy theo như là cái luồng gió, không có tự hiểu biết, hoặc là ngăn những cái người trì giới, hoặc là ngăn những cái người tu định tu huệ làm các cái công đức, hoặc là ngăn những cái sự mà tu tập thần thông, những cái tội chướng mình ngăn che như vậy đó, thấy không? Tức là ngăn che cái tâm bồ đề, ngăn che cái nguyện bồ đề, ngăn che cái hạnh bồ đề, thì ngày nay biết như vậy đó cũng sám trừ. Đây là nói cái chuyện sám hối từng giai đoạn để quý vị thấy. Rồi từ xưa đến bây giờ, từ vô thủy cho tới bây giờ, vì cái tâm tham giận đó cho nên cấu kết khởi ra sáu thức không tốt, rồi mới theo dõi sáu trần khởi ra các cái tội, hoặc là đối với một bên chúng sanh mà khởi, hoặc là đối với phi chúng sanh mà khởi, hoặc là đối với những cái người vô lậu mà khởi, hoặc là đối với cái pháp vô lậu mà khởi đó, biết được những cái sự tham sân như thế cho nên khởi ra các cái tội ác, hôm nay sám hối nguyện điều tiêu diệt hết. Lại nữa, cái tâm ngu si khởi ra cái hành động điên đảo, tin nơi tà sư ngoại đạo, thọ các cái lời tà thuyết, nói tà thì nghe ngon lành lắm mà nói chánh không chịu nghe, đắm trước những cái đoạn kiến thường kiến, chấp trước ngã, chấp trước nhân kiến, tùy sự si mê mà hành động, khởi không biết bao nhiêu tội lỗi. Do các cái nhân duyên như thế cho nên ngăn cái tâm bồ đề, ngăn cái nguyện bồ đề là giác đó, ngăn cái hạnh bồ đề thì ngày nay sám hối nguyện tiêu diệt. Lại nữa, từ vô thủy cho tới bây giờ, thân ba cái ác nghiệp, miệng bốn cái ác nghiệp, ý ba cái ác nghiệp, từ vô thủy vô minh trụ địa phiền não, hằng sa thượng phiền não, thượng thượng phiền não, phiền não nó có nhiều loại lắm, quán thượng phiền não, tứ trụ địa phiền não, tam độc, tứ thủ, ngũ cái, lục ái, thất lậu, bát cấu, cửu kiếp, thập sử phiền não, tất cả phiền não. Cho nên phiền não trong người nó nhiều lắm. Bây giờ làm sao mà mình đoạn từ lần trước cũng không phải là vấn đề dễ đâu. Tất cả những cái phiền não nghiệp chướng như thế đó vô lượng vô biên, nó ngăn cái tâm sáng suốt, nó ngăn cái nguyện sáng suốt, nó ngăn cái hành động sáng suốt của chúng ta hôm nay sám trừ để cầu xin sám hối tất cả. Còn đoạn nữa ha. Lại từ vô thủy cho tới bây giờ, không có thực hành được cái tâm từ bi, không có thực hành được cái tâm hỷ xả, không thể tu được cái đàn ba la mật. Biết cái đàn ba la mật không? Bố thí đến bờ kia. Đàn là bố thí, ba la mật. Không có tu thi la ba la mật, tức là trì giới, tuốt ráo. Không có thực hành sàng đề ba la mật, tức là nhẫn nhục, rốt ráo. Không có thực hành tỳ lê gia ba la mật, tức là tinh tấn, viriya paramita. Thiền định, không có thực hành thiền định ba la mật, tức là samadhi paramita. Không có thực hành bát nhã ba la mật, là trí tuệ đến bờ kia, tức là lục ba la mật. Mình không chịu thực hành. Lại nữa, không thể thực hành tất cả cái pháp trợ đạo bồ đề phẩm. Bữa trước nghe rồi, 37 phẩm trợ đạo, không biết này nhớ không biết? Không lại nhớ không? Cái bữa Chủ nhật rồi giảng cái bài cái 37 phẩm trợ đạo, nó tới giáo lý căn bản đó, quên hết. Như thế không có phương tiện, không có trí tuệ ngăn cái tâm sáng suốt, ngăn cái nguyện sáng suốt, ngăn cái hành động sáng suốt, ngày nay sám hối nguyện đều tiêu diệt hết. Đó. Bây giờ đây chúng ta phải làm sao ngũ thể đầu địa? Lại từ nghĩ từ xưa tới bây giờ cứ lẩn quẩn trong ba cõi và trôi lăn trong sáu đường, chịu cái thân trong bốn loài biết không? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nó cứ lẩn quẩn trong đó. Đó. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc phi nam phi nữ, khắp tất cả chỗ khởi cái tội vô lượng, hoặc là vì cái thân của chúng sanh, không, hoặc là vì làm một cái thân chúng sanh lớn để mà cùng nhau ăn nuốt. Đây là chỉ cho những cái loài súc sanh. Súc sanh á, quý vị coi thượng cầm hạ thú á, nó chuyên nhau ăn tư nuốt sống với nhau. Con này ăn con kia ăn con nọ, dễ sợ lắm. Cho nên mà đọa lạc mà làm cái loài súc sanh đó, mình thấy coi nguy hiểm lắm. Nó mạt kiếp nó đi xuống nguy. Thì bây giờ làm sao nè, mình gắn trong cái cuộc đời này, nếu không có về cõi Phật được thì cũng phải về cõi Thánh. Nếu không có về cõi Thánh, ráng tu thập thiện về các cõi trời cho nó đỡ. Còn nếu cùng cực ấy nữa thì trở lại cõi này, thì trở lại nó cũng mệt. Quý vị thấy mệt lắm. Mang cái thân này nó mệt. Mang thân mấy cái cõi tiên, cõi Thánh coi nó đỡ hơn chút, chứ cõi này mệt. Hoặc là làm những cái thân của chúng sanh rất nhỏ, rồi bị những chúng sanh khác nó ăn nuốt, tức là loài súc sanh đó. Những cái nghiệp sát như thế đó vô lượng vô biên, ngăn cái tâm sáng suốt, ngăn cái nguyện sáng suốt, ngăn cái hành động sáng suốt, ngày nay sám hối nguyện đều tiêu dứt. à, tất cả những cái điều đó. Thì hôm nay đây mình gắng nghe rồi để làm gì? Để suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại rồi gắn mà thực hành. Chỉ có nghe suy nghĩ rồi thực hành đó nó mới trọn vẹn, để mà dứt trừ tất cả những cái lỗi lầm, tất cả những cái phiền não, tất cả những cái trọng trược từ xưa tới bây giờ đó. Thì tóm lại là hôm nay là để giảng cái phẩm gọi là sám hối thứ hai. Thì trong cái bài cuối cùng của cái phẩm này có nói như thế này nè: Lương Hoàng Bảo Sám, Võ Đế Lưu Nhân, Phu Nhân Hy Thị Đọa Xà Thân. Và phu nhân bị bà cũng ác lắm ngàn, cho nên sau bà làm, bà đọa làm cái thân con rắn, thân mãng xà nó dễ sợ lắm. Cứu bạc xuất mê tăng, tụng kinh này để hầu hướng cứu vớt cho bà ra khỏi lòng mê. Thể tập văn kinh khể thủ lễ năng nhân, Nam Mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy không, ở trên mỗi cái đại hồng chung á, có hai cái đầu con rắn mãng xà, là vua Lương Võ Đế đúc tới 72 cái quả đại hồng chung, để khi mà đánh đại hồng chung lên á, là cầu cho, trước hết á, là cầu cho cái hậu thân của bà Hy Thị được siêu thoát cho nó lẹ, sau nữa là cứu độ cho tất cả lục đạo chúng sanh, nhất là những cái người âm linh, cô hồn các bác, các ma, các quỷ. Thành ra thường thường chùa người ta phải có đại hồng chung. Mình ở đây tại vì chưa có chùa, thêm chưa có đại hồng chung mà chứ thiệt ra trong chùa phải có đại hồng chung. Thành ra ở Việt Nam quý vị nhớ chùa nào cũng có đại hồng chung hết á. Đó, gắn làm sao xong này mình kiếm cái chỗ nào cho nó ngon lành, rồi thỉnh ông đại hồng chung về đánh cho nó đỡ khổ. Rồi, bây giờ còn có theo đồng hồ đây 8 phút nữa, 7 phút nữa. Vị nào có hỏi gì ông xin hỏi về trong đạo lý, tôi giải tỏa cho rồi nghỉ.
Phẩm thứ tư tức là Pháp Bồ Đề Tâm của Nguyện Cảm Ân. Trước hết là quý vị nên hiểu hai cái chữ Bồ Đề. Pháp Bồ Đề Tâm. Chữ Bồ Đề nguyên tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, tức là Bồ Đề. Trung Hoa dịch là Giác Ngộ. Tức là phát cái tâm giác ngộ. Cái tâm mình bị thức vọng nó nhiều, cho nên bị mê lầm, không có biết cái hướng đi, đâu là đúng, đâu là thế nào. Bây giờ mình khai tâm, tức là cái tâm giác ngộ, thì cái tâm mê lầm với cái tâm giác ngộ nó có một. Nhớ kỹ nhé, hãy khéo thì cái giác ngộ nó đến, mà không khéo thì cái mê lầm. Nếu khéo vặn đèn lên thì yên sang nó lên, mà không chịu vặn đèn lên thì tự nhiên là bóng tối nó tràn đầy hết. Đó.
Mà nói tới đạo Phật như hồi nãy thầy nói đó, nở một cái bộ Đại Bát Nhã không 600 tập. Mà tại sao cái bộ đó Đức Phật nói nhiều quá, là buộc khai từ đầu tới cuối để khai tâm trí Bát Nhã cho mỗi người chúng ta. Khi mà mỗi người chúng ta cái trí Bát Nhã dồi dào được, làm chủ được mình, làm chủ được sự vật, làm chủ tất cả, thì chính người đó mới được giác ngộ và an vui. Rồi chính xung quanh người đó và cái thế giới của người đó ở mới được an lành, là bởi vì cái tâm mình quá sáng. Nên nhớ kỹ, thành đạo Phật luôn luôn giáo dục từng cá nhân một. Bởi vì cái cá nhân đó nếu tốt đó, thì ở trong gia đình mới tốt. Rồi nhiều gia đình mới ở trong một cái xã hội nó tốt. Rồi nhiều đoàn thể nó mới nó kết tụ thành ra quốc gia, rồi thành ra thế giới. Cho nên chính đạo Phật đào tạo từng cá nhân, muốn cho mỗi người ai cũng phát được cái tâm Bồ Đề. Cho nên cái câu đầu đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, là cái pháp rất nhiệm màu, rất sâu thẳm, không có cái pháp gì trên. Ví dụ như những cái chuyện rất đơn sơ đó, được Phật thường nhắc mình. Phật nhắc rằng gắn đi, mình có cái khả năng mình thành Phật, đừng có thèm ý lại ai hết. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh chịu khó và biết nghe theo lời của ta dạy. Chứ không bao giờ trong kinh điển mà Ngài nói rằng là quý vị cứ tu tiến đi rồi nửa về làm dân cho Phật hay là dân cho ở trên cực lạc, không có đâu. Ngài nói về đó thành Phật, mà thành Phật thì ngang hàng với Ngài, thấy không? Hiện bây giờ tại vì mình mê cho nên mình không dám kéo ghế ngồi với Ngài. Thế nếu mà mình ngộ rồi á, Ngài thì cũng tới cái trình độ nữa là lãnh cái văn bằng bác sĩ. Thí dụ như thế, mình nói thí dụ như thế, mình cố bây giờ cố gắng mình học tập viết luận án được cho nó ngon lành, thì mình cũng lãnh một cái văn bằng bác sĩ ngàn năm. Cái trình độ mà lên tới đó, giác ngộ, nếu mà chúng ta cái tâm Bồ Đề phát thường xuyên á, giác ngộ á, thì như nhau. Cho nên người ta mới gọi là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, thật bình đẳng. Cái bình đẳng của đạo Phật là bình đẳng đó đó, chứ không phải bình đẳng đụng đâu ngầu đó đâu, không phải nó đụng đâu rồi bình đẳng, là bình đẳng cái Phật tánh. Phật tánh bình đẳng. Chỉ có người đã giác ngộ rồi thì đương nhiên nó khác với cái người chưa giác ngộ đó. Cái tâm người, cái người đó mới vô học tiểu học thì cái chương trình tiểu học chưa xong, thì làm sao mà nói tới chương trình trung học, chương trình đại học. Còn những cái người ta đã ra đại học rồi thì tự nhiên là cái trình độ nó khác. Nó khác là giữa hai bên, cái sự thực ra cái hiểu biết đó, sẽ đi lên nó giống nhau. Thì Đức Phật luôn chỉ cái chỗ đó nè. Đó là một cái nhiệm màu ở trong hằng hà sa số nhiệm màu trong nhà Phật, gọi là vô thượng thẩm thanh diệu pháp. Chứ còn các đạo khác, chẳng hạn như bây giờ thầy nói đi, thì ở bên Ấn Độ 13 năm mấy đó, Bà La Môn đó, nhiều lắm là về trên phạm thiên chỉ làm dân thôi, các nhà quét cửa, làm nghĩa là làm tôi tớ cho phạm thiên thôi, chứ không có được, không có được kéo ghế ngang hàng ngầu nghe không. Chứ Phật nói rằng coi Phật cho chúng sanh, Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà nếu chúng sanh sẽ được thành Phật thì giống đó, bình đẳng ở chỗ đó đó. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở là mình phải cố gắng, đừng thèm ỷ lại. Con người mà cứ ỷ lại người ta làm sẵn cho mình để mà cầm đũa cũng nó yếu lắm. Cố gắng tự thực tự lực mình phải làm, phải tu, phải niệm. Đó, đạo Phật luôn luôn chú trọng ở cái điểm đó. Cho nên mới có cái câu kêu là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nên tao ngộ. Thiệt ra mà nói trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được, khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều khi cái người người ta đã gặp được rồi nhưng mà cũng không có thâm nhập được. Có nhiều người đi chùa cũng lâu, gọi là hướng về đạo Phật nghe nói cũng lâu lắm, nhưng mà giáo pháp không hiểu. Mà giáo pháp không hiểu á, thì làm sao mà gặp được Phật, gặp được Phật tánh, gặp được chân lý. Bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ, nghĩa là nói về cái giáo pháp chân chánh khó gặp lắm. Nếu như mà mình gặp những cái việc thường, hay là còn thiệt mà cái giáo pháp siêu thoát á, cái giáo pháp mà làm cho mình, giúp cho mình giải thoát cái vấn đề sanh tử luân hồi, thiệt là không. Bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ, mới dễ đâu. Có nhiều khi mình tới pháp hậu đạo tràng rồi, tới cái đạo tràng ngầu nghe rồi, không hiểu nữa. Cũng là không phải dễ gặp đâu, thấy không? Rồi hiểu rồi, chút ít, có hiểu chút ít, nhưng mà không chịu hành. Hiểu rồi, cái rồi để đó, nhiều khi đi nói dốc. Nói tôi biết cái đó rồi, đó tôi hiểu cái đó rồi, nhưng mà hành không hành. Mà đạo Phật là một đạo hành, một đạo thật hành. Chỉ có thật hành mới có chân giá trị. Còn nếu mà nói suông, nếu mà nói hoài mà không có thật hành thì cũng không có đi tới đâu hết. Cũng như nói món ăn này ngon, món ăn kia quý, nhưng mà sự thật không chịu ăn thì không bao giờ no được bụng đói.
Cho nên cái câu bá thiên quảng kiếp năng tâm ngộ là hay lắm ở trong bá thường đâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ, không phải dễ đâu. Ví dụ như bây giờ một cái mình thấy không? Ví dụ người Việt mình, người Đông Dương, người tin theo Đạo Phật ở cái hải đảo như thế này cũng là mấy nghìn người. Thôi mình nói người Việt Nam không à, theo Đạo Phật á, chứ không phải nói có bao nhiêu. Rồi người mà được cái nhân duyên lành đến Pháp Hậu Đạo Tràng mà nghe giảng được bao nhiêu người. Cho nên cái chuyện đó là chuyện thường. Chứ đừng có gì buồn, đừng có gì mình nghĩ nữa. Tại sao người ta nghe giảng kinh, giảng Pháp mà không đi nghe? Khó lắm, cái nghiệp này nó kéo, cái nghiệp kia nó kéo, thấy không? Nó đủ thứ chuyện hết. Rồi nhiều khi tới Đạo Tràng rồi như nãy thầy nói đó, chưa chắc hiểu nữa. Mà không hiểu thì bữa nay, không hiểu thì bữa mai hết muốn đi. Đó, bá thiên quảng kiếp năng tâm ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con nay thấy mà nghe mà lại được thọ trì nữa. Thọ trì là thực hành đó. Con thấy giáo pháp, con nghe giáo pháp mà con được, con lại thực hành giáo pháp nữa. Là quý lắm. Thành ra cái quý nhất là quý vị phải thực hành. Mình nghe được bao nhiêu, mình thực hành bao nhiêu, nghe bao nhiêu, mình thực hành bao nhiêu, nó quý lắm. Rồi nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nghĩa là xin làm sao mà con hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai, tức là chân lý. Lời của Đức Như Lai nói ra, con nhận chân, con không nghi hoặc, không còn mà giải đãi, không có còn e ngại rụt rè. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, tức là nguyện hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Chân thật đó là chân lý. Mà lời của Đức Phật nói, bởi vì Đức Phật là một bậc giác ngộ sự thật, thành ra nói ra một việc gì nó rất đúng với sự thật, rất đúng với chân lý, không có cái gì sai, đừng có nghi ngờ gì hết. Chỉ có một vài trường hợp, cũng có một vài trường hợp Phật phương tiện Phật nói. Là cái phương tiện là bởi vì cái trình độ chúng sanh chưa tới, cho nên Ngài phải phương tiện, đó có. Cho nên có những cái câu ở trong kinh mà quý vị nghe không? Kinh điển, có những cái kinh điển liễu nghĩa, có cái kinh điển bất liễu nghĩa. Kinh điển liễu nghĩa tức là cái kinh điển Phật nói đúng chân lý hoặc sự thật. Còn có kinh điển bất liễu nghĩa là cái kinh điển đó Phật nói còn phương tiện chứ. Cũng không phải chính Phật nói, nhưng mà phương tiện là bởi vì chúng sanh cái lúc đó, cái thời đó, cái pháp hội đó, thính giả nghe không nổi. Cho nên Phật phải phương tiện để mà nói, thì cái đó có. Thành ra nội mình học đạo, nội cái phần mà mình giảng trạch, kinh nào liễu nghĩa, kinh nào không liễu nghĩa cũng là mệt. Trong cái đụng đâu người ta nói đâu mình nghe đó đâu, mình phải hiểu cái đó. Thì ở trong giáo pháp của Nam Tông, tức là của Phật giáo Nguyên Thủy, thì luôn luôn người ta đưa cho mình một cái cây thước kêu là Tam Pháp Ấn để mình đo. Kinh điển nào mà nói nó hợp với lại Phật giáo Nguyên Thủy là phải có cây thước Tam Pháp Ấn, đúng với cái Tam Pháp Ấn mình đo mình biết liền. Còn kinh điển của Đại Thừa, tức là khi Phật nói kinh điển nó cao thượng hơn, thì có cái nhất thập tương ấn. Ấn cũng như là cái thước đó, là cái để mà làm cái thước nhất thập tương ấn. Thánh hiếu, mình đọc nói cái bộ kinh này, bộ kinh Đại Thừa, mình đọc mình hiểu à đúng. Còn khi mà mình đọc nó, cái mình biết nó không có kinh này, không có kinh này sau đặt ra, mà dùng cái danh từ người ta gọi là ngụy tạo, được, tức là đầu song tạo ra. Còn kinh mà Phật nói mình đọc mình hiểu à đó, cái kinh này đúng, nói về giáo lý Đại Thừa. Còn cái kinh này nói về giáo lý Nguyên Thủy, mặc dầu là cũng Phật nói ra, nhưng mà nói cũng cái chương trình của Bộ Quốc gia Giáo dục đặt ra chứ không phải ai hết á. Nhưng mà cái chương trình đó phải dạy cấp tiểu học, cái chương trình kia dạy cấp trung học, cái chương trình nọ dạy cấp đại học, thế thôi. Cũng Phật nói ra trong ngày nói hết á, chứ không có gì đâu mà chống bán. Thì lời Phật nói ra, Ngài A Nan, Ngài thâu thập, giống cũng như cái bình nước này, mà đổ qua cái bình nước kia, một giọt không có lọt ra ngoài, như bình chú bình đích đích bất lậu, ông sách nói. Thì bên đây đã giảng cái phẩm phát bồ đề tâm là phẩm thứ tư. Chúng ta luôn luôn phải phát bồ đề tâm. Thí dụ mình mua một cái nhánh hoa để cúng dường Phật, cũng phải phát cái tâm cho sáng suốt, phát bồ đề tâm. Mình dâng cây hương, mình tụng thờ kinh, mình lễ bái, đều là phải phát bồ đề tâm. Cho đến nỗi mình bố thí, tu phước, đều nên phát cái tâm cho sáng suốt. Đừng có để cái tâm gọi là tối, mờ tối cái đó cần. Thí dụ như bây giờ nó mình bố thí, mình phải biết mình bố thí sao cho nó lợi, chứ không nên bố thí cho những người ăn cướp ăn trộm. Nó sắm vũ khí hoặc nó sắm đồ, nó đi đào hè móc vách người ta nữa là khổ nữa, cũng thì bố thí. Cho nên phải phát bồ đề tâm, phải hiểu, phát cái tâm sáng suốt đó. Mình hiểu là cái chuyện mình nên làm, cái chuyện mình không nên làm. Đó, quý vị nên nhớ cái này. Chứ không phải là ngày hôm nay chốn đạo tràng này, những đại chúng đồng thiện nghiệp đến đây nghe, cùng nhau đã được coi như gội rửa cái tâm cấu. Là bởi vì trước đây mình nghe mấy thời rồi, nào là cái phẩm quy y tam bảo mình nghe rồi, cái phẩm nghi hoặc mình nghe rồi, đến cái phẩm gì mới giảng qua đó, sám hối nghe rồi, ba phẩm. Bây giờ đến cái phẩm thứ tư là phát tâm bồ đề. Thì biết qua sám hối như thế nào, mình phải đoạn nghi sanh tín như thế nào, quy y trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng bên ngoài, trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng của mình, đâu đó đàng hoàng rồi. Thì bây giờ đây mình phải phát tâm đi tới chứ. Đó. Mười nghiệp ác nó quá nặng nề, nó ưa ngăn chặn trên con đường lành. Đó. Thì mình phải làm sao cái tâm thanh tịnh để mà đoạn trừ cái thập ác đó, đừng để cho nó còn nữa. Đó. Cái nghiệp mà lỡ mình đã tạo thì mình phải làm sao sám hối để giải trừ nó đi, trong ngoài cho nó sáng sạch, nội ngoại câu khiết, trong tâm sáng sạch, ngoài cảnh sáng sạch. Là con người mà sống được như vậy thì tốt lắm. Sau đó cần phải theo học cái hạnh Bồ Tát. Quý vị biết hạnh Bồ Tát không? Trước hết muốn hiểu cái hạnh Bồ Tát là phải hiểu hai cái chữ Bồ Tát trước. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa Bodhisattva. Bồ Đề là giác đó, Bodhisattva. Tào dịch cái chữ Bồ Tát có ba nghĩa. Một là Bồ Tát nghĩa thứ nhất là nghĩa thứ nhất, ba nghĩa nữa. Vì tới ba nghĩa cho người ta để như vậy, người ta không có dịch ra. Hay dịch nghĩa này nó mất hai nghĩa kia, dịch nghĩa kia nó mất hai nghĩa nọ. Chữ Bồ Tát nó hả? Tự giác giác tha, cái vụ nó vụ khác nữa. Thấy không? Nó coi vậy cho khó, cứ nghe hoài ha. Là nó băng rồi để cả thùng. Mà hỏi tới cái thì lùng bùng hết. Đó. Thì đó, đó thầy nói, thầy định nghĩa rồi đó. Thầy cũng khai thông rồi hết. Bây giờ chỉ còn các nghĩa nữa thôi à. Chữ Bồ Tát á, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa Bodhisattva. Đó, đó, nguyên cái chữ kia là Bodhisattva. Nhưng mà giờ nghĩa nó tới tới ba nghĩa, cho nên người ta không có dịch ra chữ Bồ Tát. Nghĩa thứ nhất là, một là giác ngộ, sao giờ con người là tự giác giác tha thôi, hồi nãy tôi còn đoái gì nữa. Hồi nãy ai kia nói tự giác giác tha, cái đâu phải vậy. Cũng giác, nhưng mà giác cái gì vậy? Chứ không phải giác củi đâu. Phải giác cái gì đó, có giác ở trong đó. Nhớ cái nè. Một là giác ngộ là nói chung, nhưng mà nó có cái nghĩa đặc biệt, người ta mới giải thích từng chữ được. Một là, thôi bây giờ thầy cho cái đề ha. Chữ G trước nè, chữ H kế đó nè, chữ T. Ba chữ, đó là cái nghĩa thứ nhất. G, H, hát á, hát á. Dư lại T. Quán tưởng thì ngầu thiền, quán tưởng thì cho ba chữ đó nên ta cho cái đề đó mà quán không trúng nữa là thôi xong rồi. Thấy không? Đó. Nói chữ Bồ Tát ta hỏi thế nào gọi là Bồ Tát? Giác hữu tình, đúng rồi đó. Giác hữu tình, cái nghĩa thứ nhất là giác hữu tình. Có nghĩa là cái bậc Bồ Tát, cái hạng Bồ Tát đó, cái vị Bồ Tát đó luôn luôn giác ngộ cho chúng sanh. Hữu tình là chúng sanh, hữu tình nó đối với vô tình. Cho nên người ta nói chúng sanh là nói chung hết đó. Nói chúng sanh là mình cũng chúng sanh, mà cái cây, cái bàn, cái ghế, cái hoa, cái lá nó cũng chúng sanh, cái nhà đây nó cũng chúng sanh nè. Bởi vì hợp lại các duyên mà sanh ra gọi nó là chúng sanh. Thì mình cũng, cái thân này cũng do tứ đại hợp lại mà thành, gọi là chúng sanh. Cái bàn này do các duyên hợp lại mà thành, gọi là chúng sanh. Cái hoa này do các duyên hợp lại trồng rồi tỉa rồi nó đủ kiểu hết, nó ra một cái hoa gọi là chúng sanh. Cho nên người ta gọi là chúng sanh có tình thức cùng chúng sanh không tình thức. Còn bây giờ cái nghĩa thứ nhất của cái chữ Bồ Tát là giác hữu tình, là cái vị này luôn luôn có bổn phận giác ngộ cho tất cả chúng sanh, gọi là giác hữu tình, nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là hữu tình giác, đúng. Hữu tình giác thì cái nghĩa thứ hai, cái vị Bồ Tát này trước đây cũng là chúng sanh, hữu tình là chúng sanh. Nhờ tu tập, nhờ nghe đạo, nhờ thực hành đạo lý cho nên mới giác ngộ. Cho nên cái nghĩa thứ hai gọi là hữu tình giác, là Ngài trước đây cũng là chúng sanh như mình vậy, rồi Ngài giác ngộ được, Ngài phát Bồ Đề Tâm, Ngài giác ngộ được. Nghĩa thứ ba, nghĩa thứ ba ai biết được là ngon là 50 điểm ạ. Nó kêu chứ, tự mình không thấy chứ nó kêu, mình không nghe được chứ, cái bậc giác ngộ tao biết nó kêu. À, bởi vậy mình chưa giác ngộ cho nên mình thấy nó, mình khi nó, chứ cái bậc giác ngộ tao khi. Cho nên cái câu này quý vị đọc hoài ha, tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Cái loài hữu tình cùng với cái loài vô tình đều sẽ thành Phật đạo hết. Đạo hữu hiểu cái lý đó rồi thì đạo hữu không có nói rằng cái này đó, cái lý nó cao á, cái đó phải lý cao lắm, cái đó lý cao lắm. Nhiều khi sở giảng không hiểu đó. Rồi bây giờ đây để giảng chữ Bồ Tát rồi giảng tiếp ở đó cho. Thì cái ý của đạo hữu Mỹ là nói rằng là chúng sanh á, là nói mình thôi, mình có hiểu biết, có buồn, có giận, có vui, có đủ kiểu. Còn mấy cái ông này, ông không có buồn, không giận, ông ngầu đâu, ngầu chỗ muốn đâu, đâu có đâu, muốn luyện, đâu có luyện. Thấy không? Thì người ta định nghĩa cái chữ chúng sanh, hồi nãy ta định nghĩa đó, ta định nghĩa cái chữ hợp, hợp là hiệp á, hiệp chung duyên nhi sanh. Hợp lại các cái yếu tố nhân duyên lại mà thành cái vật đó, cho nên gọi là chúng sanh. Thì cái nhà này hợp các cái vật liệu lại, rồi thợ nó đến nó làm, rồi đặt tên nó cái nhà, cho nên nó cũng là chúng sanh. Cái bình này nó do yếu tố, nhiều yếu tố tổ hợp lại, từ cái một cái chất đầu tiên, rồi nó lọc, rồi nó đổ trong khuôn, rồi mình đặt tên nó là cái bình. Bình cái lọ hoa nhỏ thì cũng gọi nó là chúng sanh. Rồi thành thử ra nó không thể gọi nó là hữu tình được. Cho nên trong kinh á, khi mình ta phân biệt ra hữu tình chúng sanh cùng vô tình chúng sanh. Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Mình là hữu tình chắc chắn. Cũng như người ta phân biệt á, người á, là có Phật tánh, mà có cái sự vật nó có pháp tánh, nó cũng có cái linh tánh của nó nè. Có linh tánh á. Nếu không có linh tánh làm sao mình cắt, mình cắt nó mọc lên. Thấy không? Cắt nó mọc lên. Những cây cò, cây cấu nó có cái pháp tánh của nó. Cái này tới cái khi nào mà mình có cái tuệ nhãn mà mình hiểu đạo rồi á, thì dung thông lắm. Cái nghĩa thứ ba của cái chữ Bồ Tát đó là giác nhi hữu tình. Giác nhi, nhi là mà, nhi anh hát đây nhi đó. Giác ngộ rồi mà còn làm hữu tình. Giác nhi hữu tình,